những đám đông công chúng tụ tập trên bãi biểu diễn lớn ở trung tâm khu triển lãm. Tại đây sẽ có cuộc đua ngựa. Chung quanh hàng rào vây lấy trường đua nhấp nhô như một vòng hoa dày đặc những bộ trang phục của đàn ông và đàn bà. Bên trên hàng người, nhiều màu sắc đang sao động ấy là lễ đài được trang trí bằng những tràng hoa và những lá cờ. Gần lễ đài là những lô đặc biệt, óng ánh những bộ quần áo sang trọng của các bà, các cô, thoảng tiếng trò chuyện xì xào, chủ yếu là bằng tiếng nước ngoài. Đó là nơi tập trung toàn giới quý tộc, một đám người chọn lọc, phục trang lịch sự vui vẻ với nét mặt đặc trưng cho giới thượng lưu. Từ dưới những tay áo viền đăng ten là những đôi bàn tay trắng trẻo, măng găng lịch sự hoặc để trần, đeo đầy đồ trang sức. Những dái tai lóng lánh ánh kim cương, những bộ ngực nhấp nháy sắc dây chuyền vàng, những chiếc mũ xinh xắn đầy tự hào dựng trên những mái tóc kiểu cách. Những đôi mắt long lanh, những môi cười tươi tắn, tràn ngập trong lô những lời chuyện trò khe khẽ ý tứ và những câu đùa tinh ranh. Những lô ghế thanh lịch, thơm nức và vui vẻ, mang dáng vóc vui tươi và yên lặng nhất. Trong khi trên các khán đài khác đầy tiếng huyên náo, còn làn sóng công chúng chân trần thì sao động. Cuộc đua bắt đầu. Từ các tàu ngựa, dáng thanh lịch của các kỵ sĩ trên những con ngựa nòi tiến lại gần vạch xuất phát. Công tước Jettok đội mũ lễ, mặc áo bành tô dài hai vạt, tập trung họ đến trước mặt ông. Tay ông cầm bản danh sách ghi tên những kỵ sĩ và những con tuấn mã dự cuộc đua. Cứ theo danh sách đó, ông cho từng nhóm bốn người một ra đường đua. Những con ngựa bước đi duyên dáng, rồi phóng vượt chướng ngại vật. Mức độ thành công tuy có khác nhau, nhưng nói chung là tốt. Thỉnh thoảng cũng có con làm bật ván chướng ngại vật hoặc bị vướng móng. Nhưng trước khi người kỵ sĩ tiếp theo phi đến, những người phục dịch đã sửa chữa lại ngay. Trên một sàn diễn riêng biệt, dàn nhạc chơi sôi động và công chúng thảy đều vui náo nức. Tại một trong những lô ghế lớn là đoàn người xuất cốp xe. Công tước phu nhân Borodetka và Rita, nàng ăn mặc rất đòm dáng nhưng lại nhấp nhổm không yên. Vilus sẽ cưỡi con ngựa của nàng. Tiểu thư Rita như đang phát sốt. Nàng ngồi cạnh Stepcha than thở. Không hiểu liệu Vilus có vượt được chướng ngại vật không? Chắc chắn anh ấy sẽ vượt thôi, nhưng cũng còn tùy thuộc vào con ngựa nữa, Stepcha đáp. Phụ thuộc nhiều chứ. Vilus cũng không phải là một kỵ sĩ giỏi giang gì cho lắm. Hơn nữa, còn Buckingham lại hay dở chứng. Sao không để cho ai khác cưỡi có hơn không? Thí dụ như Tesca phải không? Ồ không, xin cảm ơn thôi. Chắc chắn ông ta sẽ làm cho con ngựa của tôi trở chứng ngay. Và lại tôi không muốn thế. Mà Vilus thì cứ khăng khăng. Tôi chỉ kịp dặn nó cách đối xử với con Buckingham mà thôi. Các vị chú ý, đại công tử xuất phát kìa. Nam tước Veyer nhô mình ra khỏi một lô ghế cạnh đó kêu lên. Stepcha quay về phía đường đua, cả người nàng như nhô ra phía trước. Nom nàng thật tuyệt vời trong bộ váy áo màu kem và chiếc mũ trắng duyên dáng. Nàng không đeo trên người thứ đồ nữ trang nào, chỉ cài ở ngực đôi bông hồng. Các đại diện phái đẹp ở các lô khác nhìn nàng chăm chăm. Một số người ngạc nhiên trước vẻ thân thiết của nàng với tiểu thư Rita, sự ân cần của cụ Maxey Lucia, thậm chí của phu nhân Idalia khó tính. Cô thiếu nữ trẻ mang cái họ khác đẳng cấp, nhưng vui vẻ, biết chuyện trò rất mạnh bạo, nói đùa với Cheska, kẻ có tiếng là một người hăng hái bảo vệ đẳng cấp, đã khiến người ta chú ý, thậm chí là một số kẻ bực mình. Nàng ăn mặc đẹp, lại xinh, không hề có điều gì đáng trách ngoài cái họ không quý tộc. Nhưng thế cũng đủ để người ta nhìn nàng siêu vẹo. Nhưng điều đó không dày vò Stepcha nữa. Có được sự ủng hộ của nhiều người trong vùng lân cận suốt cốp xe, nhiều người trong số đó được xem là những nhân vật hàng đầu trong giới thượng lưu, nên nàng vẫn cảm thấy thoải mái trước ánh mắt thiếu thiện cảm của bao kẻ khác. Lúc này, khi nàng nhô cả người ra khỏi lô để nhìn xuống đường đua, không ai để mắt đến nàng, bởi họ cũng đang mải mê xem. Bốn kỵ sĩ xuất phát: Vandema, Cheska, Jernin và Prokhorovich, tất thảy đều cưỡi ngựa, những con ngựa của đại công tử. Chàng cưỡi con Apollon trong bộ quần áo bó sát người với đôi ủng ống cao vàng bóng, đôi găng tay trắng. Chàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa, bình tĩnh và tự tin, nam chàng mới tuyệt vời làm sao. Cuộc đua bắt đầu, mặc dù cả bốn người đều xuất phát cùng lúc, con Apollon vượt lên trước ngay tức khắc, nó nhảy qua chướng ngại vật với vẻ thật ngoạn mục. Không chút khó khăn, như một quả bóng vừa bay vụt lên trời, phi qua những hàng lô, Vandermeer duyên dáng giơ mũ lên chào, đáp lại chàng là những làn sóng khăn tay nồng nhiệt của giới phụ nữ ngưỡng mộ. Stepcha ngồi yên không động đậy, riêng sắc hồng trên mặt nàng càng thêm đậm, và mắt nàng như thẫm lại bởi những ấn tượng nội tâm. Chàng kỵ sĩ ấy mới đẹp làm sao, cả tâm hồn nàng như đang cùng lao theo chàng, trăm ngàn lời như đang phóng theo đường đua. Nhưng môi nàng vẫn nín lặng, nàng ngồi yên đó, tự nhủ với lòng mình. Không thể. Chàng kỵ sĩ ấy là Vandermeer Mikhorovsky, đại công tử Wenbovice, chủ nhân trong các chủ nhân, đại quý tộc số một trong những quý tộc hàng đầu cả nước. Chàng được mang tên họ quý phái lâu đời, với tước công trên gia huy, trong vầng hào quang của biết bao thủ lĩnh, thượng nghị sĩ, tể tướng và tổng trấn. Còn nàng, Rudetska, chỉ là con gái của một điền chủ quý tộc nhỏ, cũng lâu đời và không chút điều tiếng xấu, nhưng dẫu sao cũng chỉ là Rudetska. Lòng nàng trào sôi cơn phẫn nộ, nàng tự hỏi tại sao nàng không thể bày tỏ tự nhiên niềm ngưỡng mộ của mình đối với chàng như những tiểu thư quý phái kia. Ngay cả trên những khán đài khác, nơi dành cho trí thức không phải quý tộc, và thậm chí trong những đám bình dân đông đảo đang vây quanh trường đua kia, người ta cũng vẫn đang nhiệt thành bày tỏ niềm phấn hứng khi thấy đại công tử xuất hiện đó thôi. Nhưng Stepcha cảm thấy rằng nếu ngồi ở những nơi ấy, nàng mới có thể chân thành biểu lộ tình cảm của mình, còn ở đây nàng không có quyền. Con Apollon phóng vượt chướng ngại kiên cường về đích trước tiên. Đúng lúc ấy, cạnh lô của họ có tiếng phụ nữ trẻ thốt ra một câu tiếng Pháp, đồng thời vang lên nhịp cười làm duyên đầy vui vẻ. Stepcha nhìn về phía đó, một tiểu thư trẻ, cao, da rám nắng, tóc hung, rất xinh đẹp, trang phục duyên dáng, đang bước giữa một người đàn ông đứng tuổi và hai thanh niên trẻ hơn. Stepcha nhận ra một trong hai người đó là công tước Zanetsky. Tiểu thư Rita cũng nghiêng người ra rồi vội thụt ngay lại bặm môi. Đó là Bacca cùng với cha, cô thì thầm bảo Stepcha. Hai người cùng thụt sâu vào trong lô. Bá tước tiểu thư bước lên những bậc tăng cấp. Phu nhân Idalia chào hỏi cô trước tiên, vô cùng nồng hậu. Công tước phu nhân Rodica lịch thiệp nhưng nghiêm nghị, Lucia lạnh lùng. Mấy người đàn ông ở lô bên cạnh cũng đứng lên, môi nở những nụ cười kiểu cách bước đến chào. Bá tước tiểu thư mặt mày hớn hở, vờ như không thấy, không nghe gì hết. Tiểu thư Rita nghiêng người sang phía Stepcha thốt lên. Chị thấy đám người kia không? Ồ, chị thấy không? Chị nhìn kia, ngựa phi tuyệt chưa? Chị thử nghe Idalia tình cảm chưa kìa? Cứ như với con trai không bằng. Ngựa tuyệt quá. Cứ để mặc cô à phờn trí, chẳng được quái gì đâu. À, cuộc triển lãm này thật là... Stepcha vừa nghe vừa buồn cười. Nàng cũng xa vào giọng giống thế, cũng hỏi và đáp chẳng đâu vào đâu. Hai cô tiểu thư làm ra vẻ như đang rất chăm chú xem triển lãm. Nhưng trong khi chào hỏi mọi người, bá tước tiểu thư đã tới quá gần, không thể giả vờ lâu hơn nữa, nhất là bá tước Bucky kêu to. À, Mademoiselle Margaret, bonjour. Tôi rất mê con Buckingham, một con ngựa tuyệt vời. Ghi chú, tiếng Pháp là A, tiểu thư Margaret, xin chào. Rita vừa ngạc nhiên rất đạt. Bá tước ở đâu vậy? Tôi không năm thấy ông trong các lô. Chúng tôi ngồi trong lô cạnh khán đài dành cho giám khảo, cả Malenia nữa. Nó đây này. Trong lúc hai cô tiểu thư chào hỏi nhau, bá tước liếc xéo sang Stepcha, không biết nàng là ai, nên cũng không biết phải chào hỏi ra sao cho phải. Tiểu thư Rita đã giúp ông ta thoát khỏi sự bối rối. Bá tước Bucky, tiểu thư Rudetska. Cách giới thiệu ấy khiến bá tước chào hỏi Stepcha như một người cùng giới. Thậm chí nàng còn khiến ông ta thấy cảm tình. Ông cố nghĩ xem nàng ở đâu lại. Nhíu mày, điểm qua trong óc danh bạ quý tộc của Nesiaki. Ông cố tìm cái họ Rudeka. Tiểu thư Rita cũng giới thiệu Stepia với bá tước tiểu thư theo cách không có gì đáng ngờ. Bá tước tiểu thư rất vui, nhưng hình như thoáng một chút bất ngờ. Cô không điểm lại danh bạ Nesiki như cha, nhưng cũng như ông, cô cố đoán xem vị tiểu thư này là ai, bởi ngay từ đầu cô đã bị nhan sắc của Stepia khiến cho khó chịu. Bá tước Paki đưa mắt theo dõi các cô gái trò chuyện, rồi nhân lúc thuận tiện, ông vừa hỏi Zenyeki, vừa dướn mày trò Stepia. Kessa, tiếng Pháp tức là ai đấy? Gia sư và là Dame de Compagnie của cô bé Enzonovka. Mademoiselle Stephanie Rudeka, tiếng Pháp tức là bạn chơi tiểu thư Stepia Rudeka. Bá tước nổi đóa, đôi mắt ốc nhồi to tướng của ông như bạc đi vì cáu giận. Gia sư, cái cô Rita này định làm trò gì thế này không biết, đánh lừa à? Zanetti nở một nụ cười đầy hiểu biết thì thầm với bá tước. Cô ta được coi trọng lắm đấy. On le sable champion. Nhất là cụ Mikhorovsky và đại công tử. Paka ném cho Zanetti một ánh mắt sắc lẹm, lo ngại. Đôi môi dày hãnh diện của vị đại quý tộc bĩu ra giễu cợt. Tôi nghĩ là mọi người, chứ không riêng họ. Kessler, Lady Quill, thế quê cô ta ở đâu? Ghi chú, tiếng Pháp tức là thật nực cười. Con gái một người bên vương quốc. À, thế là trang chủ vườn cũng sánh ngang tỉnh trưởng đấy phải không? Thời ấy qua rồi, mà trong thực tế cũng chưa bao giờ tồn tại. Marcel Nespasmore. Oui, Passmore. Có điều cái cô Rita này. Ghi chú, tiếng Pháp. Như cô ta có xấu đâu? Vâng, không xấu. Bá tước nhăn mặt, không nói nốt ý nghĩ là tiểu thư Rita đã phạm sai lầm lớn trong khi giới thiệu, bởi có thể tiếp xúc với những người khác giới, nhất là ở nơi công cộng, nhưng bao giờ cũng cần thiết biết rõ đó là ai. Bá tước phẩy tay như muốn nói. Và lại, cũng chẳng thể đòi hỏi điều đó ở Silizanka. Và cái đầu to tướng của ông Paki đắc thắng ngẩng lên. Hôm sau, phu nhân Idalia cùng Stepia và Lucia trở về bằng chiếc xe Lando của Vandema. Chàng ngồi phía trước, bên cạnh Lucia. Khi họ bước vào khách sạn, người nhân viên Thụy Sĩ đưa cho Stepia chiếc phong bì có đề địa chỉ. Vừa nhìn qua, nàng đã reo lên: "Của ba tôi!" Nàng vội bóc thư, đưa mắt đọc ngấu nghiến: "Cha tôi hiện đang ngủ tại khách sạn châu Âu. Người có tới đây nhưng không gặp tôi." Nàng lắp bắp nhìn phu nhân Idalia khẩn khoản: "Phu nhân cho phép tôi tới gặp cha chứ ạ?" "À, được thôi, nhưng đến đêm cô nhớ về chứ?" "Ồ vâng ạ." "Tôi hy vọng là cha tiểu thư sẽ ghé lại thăm chúng tôi." "Xe tôi sẽ đưa tiểu thư đến tận nơi," Vandema bảo. "Cảm ơn ông, tôi đi xe ngựa thuê cũng được." Stepia tạm biệt cụ Maxey và Lucia. "Tiểu thư cương quyết không dùng ngựa của tôi sao?" Vandema hỏi. "Cương quyết, tôi muốn đi xe ngựa thuê hơn." Nàng mỉm cười. Một thiếu nữ rất biết điều, nam tước phu nhân nói với cha sau khi Stepia bước ra. Đôi khi Van đi quá đà. Nó đề nghị là phải, con bé từ chối cũng rất phải, cả hai xứng với nhau đấy, cụ Maxey đáp. Vandema đưa Stepia tới chỗ xe ngựa. "Tiểu thư Stepia, tiểu thư làm sao thế?" chàng hỏi, ngắm đôi má đỏ hồng và vẻ rạo rực của nàng. "Tôi sắp được gặp cha tôi mà," nàng đáp. "Phải rồi, nhưng đã mấy ngày nay tôi khó lòng nhận ra tiểu thư đấy. Hội chợ triển lãm đã tác động kỳ lạ đến tiểu thư." Stepia cắn môi. "Xấu hay tốt ạ?" "Trước hết là khác trước. Tiểu thư có điều gì băn khoăn, có điều gì lo lắng đang hành hạ tiểu thư thì phải. Nàng ngước mắt thảng thốt nhìn chàng. Nghĩa là tôi đoán đúng, đúng vậy chăng? Nỗi lo ngại. Không trả lời, nàng vội chạy xuống những bậc tam cấp. Siết chặt tay nàng khi tạm biệt, chàng chân thành thì thầm: xin hãy vui và hãy tin tôi. Trong chuyện gì? Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Vanderma nhíu mày, những tia lửa nhấp nháy trong mắt chàng. Tiểu thư biết rõ, chỉ có điều tiểu thư không muốn hiểu. Chàng dằn giọng. Ngồi trong xe, Stepia mới chút một hơi thở dài. Chàng đoán được, chàng hiểu rõ nàng sợ điều gì hơn cả. Điều đã lớn dậy trong nàng, điều mà nàng muốn giấu giếm ngay cả với chính mình. Nàng cảm thấy hạnh phúc như đang lạc giữa một thảo nguyên đầy hoa, nức hương, chan hòa nắng và bát ngát trời xanh. Biết là lạc lối, nhưng nàng không muốn tìm những con đường khác. Trước mắt nàng là cả khu vườn đang nở hoa, thơm ngào ngạt, nó cuốn hút nàng, chế ngự nàng. Nhắm nghiền đôi mắt trong đắm say, nàng lắng nghe một nốt nhạc diệu kỳ, không để ý đến cả hòa âm, không tiên cảm những thanh âm lạc lõng. Trước kia chỉ mến cuộc đời, giờ thì nàng yêu nó. Nàng nở xòe như một đóa hoa trắng trong dưới ánh nắng mặt trời, hút thu hơi ấm của vầng dương vào cơ thể mình. Thường khi nàng chợt rùng mình, như thể giữa ngày trời nắng vàng huy hoàng này có một luồng gió lạnh thù nghịch bỗng dưng chạm vào nàng, để rồi thoắt biến đi, chỉ còn lại những tia nắng ấm áp và bầu trời xanh mê hồn. Mắt thiếu nữ nhuốm một màu kỳ lạ, trở nên biểu cảm đến mức chân thành. Toàn bộ vóc dáng bên ngoài của nàng đều biểu lộ trạng thái tâm hồn. Đôi môi nàng hồng thắm như san hô. Những run rẩy đắm say bất giác lướt nhẹ qua làn môi, càng khiến nó trở nên hấp dẫn đến mê hồn. Nàng lúc nào cũng phấp phỏng, sợ bị người ta nhận thấy tình cảm của nàng. Nỗi e ngại ấy cộng với cái ngời ngời trong ánh mắt càng làm nàng trở nên tuyệt diệu vô cùng. Stepia! Ông Rudetsky vui sướng kêu to, đứng bật dậy khi thấy con gái bước vào. Cha! Sau hồi lâu chào hỏi, Stepia hỏi thăm mẹ, các em, nhà cửa và láng giềng. Ông Rudetsky sung sướng nhưng có vẻ thăm dò ngắm con. Mãi sau ông mới bảo, Stepia, con có biết mẹ nhắn gì con không? Mẹ nhắn gì kia ạ? Nàng hỏi. Mẹ bảo cha phải đưa con về, cha mẹ nhớ con lắm. Stepia sững người, môi nàng hé ra như định thốt lên một tiếng kêu. Đôi đồng tử giãn rộng nhìn chằm chằm vào mặt người cha, gần như kinh hoàng. Con về nhà ư, hở cha? Cha đến đón con đây, ông Rudetsky nhắc lại. Cô gái cúi đầu, đôi mắt nàng nhìn cha đầy thảng thốt, sợ sệt. Rồi nàng cụp hàng mi xuống, hàng mi dài mượt chợt rủ bóng xuống khuôn mặt tái hẳn đi. Không thể được, nàng lắp bắp. Tại sao? Bởi hợp đồng với phu nhân Enzonovska là 1 năm. Không thể bỏ, con đã hứa thế rồi. Cha tin là bà ấy muốn lưu con lại lâu hơn, nhưng con cũng nên nghĩ đến cha mẹ chứ. Stepia đột ngột lao vào lòng cha. Con biết chứ, nhưng cha thân yêu đâu thể làm thế được, họ sẽ nghĩ thế nào? Không, không, không thể được đâu, cha ơi, con yêu cha mẹ lắm, y nguyên như ngày trước, nhưng bây giờ mà trở về nhà, không thể, phải ở đến cùng cha. Nàng nói hấp tấp, rời ra khỏi ngực cha, nhìn ông khẩn khoản. Ông Rudetsky ôm con, nhưng vẻ mặt ông đầy lo lắng, những sự nghi ngờ đã bắt đầu hiện thành sự thực. Mẹ con lo lắm, bởi mẹ yêu thương con vô cùng, ông thốt lên với nỗi buồn không che đậy. Tép da vùng ra, mặt nàng đỏ bừng, mắt long lanh lệ, tay nàng làm một động tác như định ôm lấy đầu, đầy tuyệt vọng. Môi nàng mím chặt, ông Rudetsky ngạc nhiên nhìn con. Kìa con! Con làm sao thế? Không có gì đâu, cha ơi. Không, con chỉ muốn nói rằng nếu như cha mẹ nhất thiết muốn thế thì con sẽ về. Nhưng... Stepia! Ông Rudetsky ôm nàng trong vòng tay người cha. Con gái thân yêu, con gái tốt bụng của cha. Cha đùa đấy mà. Con sẽ ở lại, đâu thể phá hợp đồng được. Con nói phải, chúng ta đã hứa rồi, cha chỉ muốn biết con có... Ông bối rối lắp bắp. Con có yêu cha mẹ nữa không? Cha ơi, cha không tin sao? Nàng kêu lên, đôi mắt tràn lệ. Nhưng trong tiếng kêu đó đã vang ngân nốt nhạc chiến thắng. Nàng âu yếm ôm lấy cổ cha, hôn vào mặt, vào mắt cha, áp vào người ông, lòng tràn đầy biết ơn, không thể giấu được niềm vui sướng. Tim nàng đập nhịp lo lắng, bởi đã khiến cha phiền lòng. Nàng muốn đem sự âu yếm khỏa lấp đi giây phút khó chịu vừa rồi. Mặc dù đã đoán được nhiều điều, ông Rudetsky vờ như không thấy gì. Sau hồi lâu mủi lòng, Stepcha trở nên hết sức vui vẻ. Nàng kể cho cha nghe vài chuyện vui gần đây. Nàng nói tới cuộc tham quan trang Quenbovice, về chuyện tếu của Cheska. Nàng cười đùa, khiến ông Rudetsky cũng vui lây. Nhưng ngắm con khi nàng nói về giới quý tộc, ông lo lắng nghĩ thầm. Nó bén mùi quý tộc mất rồi, thế giới này đã cuốn hút nó. Những con người lạ lùng đã tác động đến nó. Những người hay chỉ một người thôi? Đại công tử đến dự buổi chiêu đãi của bá tước Moktensky khá muộn. Cùng với Prokhorovich, chàng đã cố nài phu nhân Idalia đến dự, nhưng bà không muốn đi vì không được khỏe lắm. Công tước phu nhân Frenchika muốn thay bà trông nom các tiểu thư, nhưng cả Stepcha cũng từ chối, thế là phái đẹp đều ở lại khách sạn. Vandermeer bực mình nhún vai, Prokhorovich phẩy tay với vẻ mặt rất nhộn. Các bà đều lên đồng cả, ta đi vậy. Trong tòa dinh thự của bá tước, ngay từ tiền sảnh, mọi người đã vây lấy đại công tử. Chàng bước vào phòng lớn giữa đám áo đuôi tôm của cánh đàn ông, để rồi sau đó lại xa vào đám đông sặc sỡ những bộ y phục của đàn bà. Tuy không vui vẻ như thường lệ, nhưng chàng vẫn là mạch đập chính của buổi gặp mặt. Trước lúc bước đi, Prokhorovich thì thầm vào tai chàng. Hai ông già này chẳng thể nào non nước gì nữa đối với phụ nữ, chỉ tổ làm người khác phát ngán. Nhưng anh sẽ được gặp một nàng tiên quen biết đấy. Mình á? Ai? Rồi anh sẽ thấy bầu trời xanh ngắt của Italia, Corso thành Roma, ha, thậm chí có cả những vườn hoa của Florencia, Atena và Corfu, vân vân. Prokhorovich ngâm nga một mạch. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Prokhorovich lẩn mất. Ngạc nhiên, Vandermeer tiếp tục bước đi. Đến một phòng làm việc, một người phụ nữ tóc vàng cao rong ròng với đôi cánh tay để trần giang ra mời mọc chợt sán vào chàng. Chàng đưa mắt nhìn và chợt giật mình. Vera? Vâng, em đây. Ông vẫn nhận ra em sao? Cô làm gì ở đây? Em đi với chồng em ngang qua đây, ghé vào dự tiệc của bá tước. Vợ chồng em định sang Petersburg. Vandermeer tò mò và không mấy vui vẻ nhìn người phụ nữ. Một thoáng đỏ lướt nhanh qua mặt chàng. Tử tước phu nhân túm chặt tay chàng. Đôi mắt màu bia, đắm đuối, nóng bỏng và đầy nhục cảm áp sát gần chàng. Từ đôi môi bé nhỏ thảng ra những tiếng thì thầm say đắm. Bao giờ anh cũng là của em. Em yêu anh. Chàng bước lui một bước, môi chàng run rẩy giễu cợt. Vera, đâu phải ta đang ở lâu đài bạc. Hãy biết nghĩ chứ. Anh quên em rồi sao? Anh quên em rồi. Ánh giận bừng lên trong mắt chàng. Tử tước phu nhân, đề nghị bà bình tĩnh nào, chàng dằn giọng. Phu nhân ưỡn thẳng người kênh kiệu, ánh mắt lạnh lùng sục sạo dọc thân hình chàng. Tôi vẫn bình tĩnh đây, tôi chỉ muốn nói với ông một điều thôi. Thời gian này ta không còn dịp nào gặp nhau nữa đâu, ngày mai tôi đi rồi. Xin lĩnh ý, chàng đáp khô khốc. Bà khoác tay chàng, dẫn chàng vào phòng ở góc nhà, đóng chặt cửa lại. Đại công tử lừ lừ nhìn bà, một nụ cười giễu cợt run rẩy ở khóe môi chàng, mắt chàng long lanh ánh hài hước. Tử tước phu nhân đứng sát lại gần chàng, chạm ngực vào người chàng, đôi cánh tay để trần thơm nức vội vã quàng quanh cổ chàng. Bà gắn chặt môi vào môi chàng, nồng nàn thì thào. Bao giờ em cũng yêu anh, cũng khát khao anh, hãy tới Roma với em nhé. Em là của anh. Của anh. Yêu em đi. Chàng đẩy bà ra hơi phũ phàng. Vera, hãy quên những ngày đã qua, những ngày ấy qua hẳn rồi. Ở mãi đất nước này, anh trở nên lạnh lùng rồi đấy. Hãy tới lâu đài bạc, chỗ chúng mình ngày xưa ấy, nhớ không anh? Ở phòng khách nhỏ. Bà quàng tay ghì chàng mỗi lúc một chặt hơn, áp vào người chàng với sức mạnh dục vọng cháy bỏng, phả hơi thở nóng như lửa vào mặt chàng. Vera, đã 4 năm rồi còn gì, phu nhân nên quên tôi và cái phòng khách nhỏ ngày xưa ấy mới phải. Chàng uể oải nói. Thế anh đã quên chưa?
Gần quên hẳn.
Vậy thì anh hãy nhớ lại. Anh nhìn này, chẳng phải thiếu nữ ngày nào đây sao? Em vẫn yêu anh như thế, vẫn khao khát anh như thế, vẫn mơ ước về anh. Anh trông này.
Bà hơi ngửa đầu ra sau, hấp háy, đôi mắt lá răm, duyên dáng nhoẻn cười, phô hàm răng trắng bóng.
Cô xinh đấy, đại công tử thốt lên.
Sao, thế công tước Tom Ledo có khỏe không?
Tử tước phu nhân sững người, môi mím chặt.
Sao ông lại hỏi đến ông ta?
Tôi nhớ đến phòng khách nhỏ mà. Hồi ức về phòng khách ấy chả là cũng dính dáng đến cả ông ta.
Vera giật tay khỏi cổ chàng, bước lui mấy bước. Rất mực thản nhiên, Vandermeer mở hộp xì gà, bước đến bên chiếc đèn có dáng thon thả với chao bằng lụa đỏ. Chàng giễu cợt hỏi,
cô cho phép hút thuốc chứ?
Cứ việc. Phu nhân bực tức đáp cọc lốc. Đại công tử châm thuốc rồi nhìn bà đang quay lưng lại phía chàng, dùng răng rứt rứt chiếc khăn tay đăng ten. Bà thật xinh đẹp với đường nét cơ thể tuyệt vời. Mikhorovsky chợt nhớ lại những giờ phút vui thú cùng người phụ nữ ấy trên chiếc giường kiểu cổ trong căn phòng khách nhỏ, và bất giác chàng rùng mình, không phải vì lạc thú mà vì cái cảm giác kinh tởm khác lạ. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành thấp, thoải mái gác hai chân lên nhau, phả ra một cuộn khói rồi hỏi,
cuộc phỏng vấn kết thúc rồi chứ?
Vera nhanh nhẹn chạy tới, nhưng bà chợt sững lại, cúi đầu, rồi vừa rứt rứt chiếc khăn vừa nhìn vào mắt chàng, hàng lông mày trao lại, thân thể bà ưỡn cong duyên dáng, đôi môi hé mở run rẩy.
Đại công tử ngắm bà mãi sau, chàng vừa vẩy tàn xì gà vừa nói, tôi thấy là cô đã bỏ thói dẫm chân đành đạch rồi, cô biết không? Với tư thế này mà dẫm chân thì thật hợp, còn bây giờ thì nom cô hơi quê.
Vera để rơi người xuống chiếc tràng kỷ cạnh đèn, khoanh tay gối đầu, bật lên một nhịp cười khe khẽ. Làn vải nặng nề của chiếc váy dài tràn ra thảm, để lộ đôi gót chân tuyệt mỹ đang duyên dáng gác lên nhau. Bộ ngực tử tước phu nhân phập phồng gấp gáp, cả người bà như toát ra hơi lửa. Bằng một động tác mềm mại, bà quay phắt đầu và khuôn ngực về phía đại công tử, hàm răng lóe sáng, môi vẫn không thôi cười, mắt bà như phát ra những tia lửa thiêu đốt. Đại công tử hỏi,
cô có gì vui thế?
Hà hà, vẻ rừng rưng của anh đấy.
Cô không tin.
Ôi, em đâu phải là trẻ con. Em biết sở dĩ anh lạnh lùng vì đã 4 năm rồi chưa được gặp em. Đàn ông các anh đều giống y nhau, các anh cần sự kích thích thường xuyên.
Hừm, còn sự trung trinh của các bà thì cũng ngang bằng với sự bội bạc của chúng tôi đấy nhỉ.
Anh ghen với Toledo đấy ư?
Không, và lại cô đang trở lại đây với tôi đây rồi, tôi có thể tha lỗi cho ông ta.
Anh tự tin quá đấy. Sao anh biết em trở lại với anh?
Thì cô đang ở đây thôi, cô đã cho tôi được hy vọng.
Trước tiên em phải tìm hiểu kỹ càng danh sách những nữ thủ địch thủ của em đã.
Sau em có bao nhiêu người nữa rồi?
Có lẽ bằng số người trước cô, nhưng chắc chắn là ít hơn số người thay chân tôi trong phòng khách cổ kính ấy. Chàng giễu cợt đáp.
Tử tước phu nhân ưỡn ngực rạo rực, dài giọng thốt lên.
Lúc nào anh cũng thật tuyệt vời, có điều anh hút thứ xì gà độc địa gì ấy, nó khiến anh khác hồi ở Roma.
Nhưng em hiểu chứ, đất nước này khiến anh nguội lạnh đi. Ở đây không có phụ nữ đẹp thật sự, tuy anh vẫn có được những thành công to lớn. Em biết những đối thủ phương Bắc này lắm, chắc họ làm anh mệt.
Hẳn rồi, chàng đáp hờ hững. Vera ưỡn người nhích lại gần đại công tử, thân thể nàng cử động mềm mại như một con hổ cái ngái ngủ. Nàng đập tay sốt ruột vào chiếc đệm của chàng Kỳ. Mùa đông anh đến Rome nhé. Chúa tể của em đã nói là em vẫn yêu anh. Anh đến chứ? Đại công tử bĩu môi, đôi tròng mắt chàng nhấp nháy nụ cười tinh quái. Để làm gì? Nếu muốn đánh bạt Toledo, tái tạo lại những hồi ức tại phòng khách nhỏ ấy thì... Chàng cúi người, mỉm một nụ cười tinh quái, nhìn vào mắt tử tước phu nhân. Bà nhắm nghiền mắt, thở gấp gáp, đôi bàn chân bà run rẩy từng đợt. Em là của anh, bà thì thào. Thấy chưa, phương Bắc có làm cô nguội lạnh tí nào đâu. Cơn khát nhục cảm trào lên môi Mikhorovsky, mắt chàng nheo lại vẻ giễu cợt, nhưng cánh mũi đã phập phồng gấp gáp hơn. Chàng ngồi bất động, ngắm thân thể tròn trịa của Vera, đôi bầu vú căng mẩy và nước da hồng hào của bà. Máu trong người chàng như sôi lên. Chàng đã từng có người phụ nữ này. Lúc này đây, người ấy vẫn như xưa, đắm say, dâng hiến. Song không hiểu sao, bây giờ vẫn có một hơi lạnh nào đó thổi vào chàng bất chấp cơn nồng nhiệt trong lòng. Tử tước phu nhân đặt tay lên đầu gối chàng, khẩn khoản thì thào. Con mãnh sư của em, anh nhớ không? Em vẫn thường gọi anh bằng tên ấy, Mon Lion. Tiếng Pháp có nghĩa là sư tử của em. Nàng tì cả cánh tay kia lên người chàng, nửa người như treo trong không khí. Hãy bỏ vẻ giá băng đáng ghét kia đi. Nó kích thích em quá chừng, nhưng quá đủ rồi. Nàng rít lên qua đôi môi đắm đuối như mê cuồng mím chặt. Rồi nàng ưỡn cả người về phía sau như con rắn, kêu lên không kìm giữ nổi. Đừng nhìn em thế, sao anh giễu cợt thế, mắt anh chất chứa bao ánh thép. Anh chẳng khác gì con sư tử nhìn miếng mồi. Anh thật đáng thèm muốn biết bao, nhưng cũng thật đáng sợ. Đại công tử bật cười, sự khinh mạn toát ra qua giọng chàng. Vậy thì tôi tha cho cô đó, Vera, khỏi những móng vuốt của tôi, ha ha ha. Giọng chàng vang ngân hoang dã. Tử tước phu nhân tò mò vươn đầu lên, mắt thoáng một ánh chớp. Nàng nói khẽ hơn, nhưng đầy lo ngại. Có kẻ nào đó đang kiềm giữ anh. Hãy nói đi, ai vậy? Một nữ chúa mới chăng? Cô ta có đấy, em cảm thấy rất rõ. Đại công tử dập tắt điếu thuốc. Chàng thấy đã quá đủ, chàng đứng lên, bước lại gần tử tước phu nhân. Mắt chàng rừng rực. Quả thực lúc này, nom chàng thật đáng sợ. Đôi môi chàng nhăn đầy giễu cợt. Vera! Chàng gọi giật giọng. Tử tước phu nhân nhổm người, vươn hai tay ra đón. Những viên kim cương trên những ngón tay nàng run rẩy lóe lên muôn sắc cầu vồng. Vandema vồ lấy hai khuỷu tay nàng, điên cuồng bóp chặt. Nàng ngã xuống đệm chàng Kỳ, thều thào bằng giọng mê đắm. Bây giờ thì màn xương hãy trùng phủ hai ta. Vandema nghiêng người thốt lên, giọng đã hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ một mình phu nhân thôi. Tôi phải đi, chúc bà vui vẻ ở kinh thành Petersburg. Chàng buông tay bà ra và bước lui. Vera chồm dậy, ngồi lên, mặt bà đỏ rực. Anh đi thật sao? Vâng, tôi đã hút xong thuốc rồi mà. Chàng cúi chào, bước ra, khẽ cười mỉa mai. Trong phòng lớn, bá tước Moktensky, trẻ tuổi hỏi chàng. Bà chị họ của tôi đâu rồi, thưa đại công tử? Tử tước phu nhân Sinva hiện ở trong phòng đó. Moktensky nháy mắt tinh quái. Chị ấy lúc nào cũng xinh, phải không? Tô son hơi nhiều, cái đó làm hỏng những đường nét quý giá nhất. Vandema nhăn mặt đáp. Chứ ông còn muốn gì nữa? Ngoài tứ tuần rồi. Đại công tử bước đi. Chàng bá tước trẻ bước những bước chân mềm mại như loài cáo về phía phòng đỏ.
Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.